Trong dụ ngôn về lòng thương xót, Chúa Giêsu tiết lộ bản tính của Thiên Chúa như một người cha không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi Ngài đã tha thứ kẻ sai phạm và vượt qua sự từ khước với lòng trắc ẩn và thương xót. Chúng ta biết rõ về những dụ ngôn này, đặc biệt là ba dụ ngôn: con chiên lạc, đồng tiền bị mất và người cha có hai người con trai. Trong những dụ ngôn này, Thiên Chúa luôn được mô tả là tràn đầy niềm vui, đặc biệt là khi Ngài tha thứ. Nơi những dụ ngôn ấy, chúng ta tìm thấy cốt lõi của tin mừng và đức tin của chúng ta. Vì lòng thương xót được trình bày như là một lực vượt qua tất cả mọi thứ, làm đầy trái tim với tình yêu và mang lại sự ủi an qua sự tha thứ.
Từ một dụ ngôn khác, chúng ta thấy được một giáo lý quan trọng cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Khi trả lời cho câu hỏi của Phêrô cần phải tha thứ bao nhiêu lần, Chúa Giêsu nói: Thầy không nói 7 lần, nhưng 70 lần 7. Sau đó, Ngài tiếp tục kể dụ ngôn về người đầy tớ tàn nhẫn, là người khi bị chủ gọi đến bảo phải trả lại một số tiền rất lớn. Anh đã quỳ trên đầu gối mình, van xin lòng thương xót. Người chủ hủy bỏ nợ của anh. Nhưng sau đó, anh gặp một người đầy tớ bạn chỉ nợ anh một vài xu. Người bạn đến lượt mình cầu xin anh thương xót. Nhưng người đầy tớ đầu tiên đã khước từ và lém bạn mình vào tù. Khi nghe chuyện này, người chủ tức giận và đã triệu hồi người đầy tớ đầu tiên trở lại và nói: Ngươi không buộc phải thương xót đồng bạn, nhưng chính ta đã thương xót ngươi sao? Chúa Giêsu kết luận: Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Dụ ngôn này chất chứa một giáo lý sâu sắc cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu khẳng định rằng lòng thương xót không chỉ là một hành động của Chúa Cha, nó trở thành một tiêu chuẩn để xác thực ai là con cái thật sự của Ngài. Nói vắn tắt, chúng ta được mời gọi để tỏ lòng thương xót, vì lòng thương xót đã được thể hiện ra cho chúng ta trước. Tha thứ cho các sai phạm trở thành diễn đạt rõ ràng nhất của tình yêu thương xót. Và đối với Kitô hữu chúng ta, đó là một mệnh lệnh mà chúng ta không thể thoái thác cho chính mình. Có những lúc dường như thật là khó biết bao để tha thứ. Nhưng tha thứ là công cụ được đặt vào đôi tay mỏng giòn của chúng ta để đạt được sự thanh thản trong lòng, lướt thắng được cơn giận, thịnh nộ, bạo lực và trả thù là điều kiện cần thiết để vui sống. Vì vậy, chúng ta hãy chú ý đến lời khuyên nhủ của Thánh Tông Đồ Phaolô: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Trên tất cả, chúng ta hãy lắng nghe lời của Chúa Giêsu, Đấng đã biến lòng từ bi thành một lý tưởng của cuộc sống và là một tiêu chuẩn cho độ tin cậy của đức tin chúng ta. Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót. Đó là mối phúc chúng ta nên ao ước đặc biệt trong năm thánh này.
Như chúng ta thấy trong Kinh Thánh, lòng thương xót là một từ khóa chỉ ra hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ngài không hạn chế mình trong việc khẳng định tình yêu của Ngài, nhưng còn đi xa hơn là làm cho tình yêu này thành hữu hình và đụng chạm được. Tình yêu, nói cho cùng, không bao giờ chỉ là một khái niệm trừu tượng. Tự chính bản chất của nó, tình yêu hướng đến một cái gì đó cụ thể, ý định thái độ và những hành vi được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Lòng thương xót của Thiên Chúa là mối quan tâm từ ái của Ngài cho mỗi người chúng ta. Ngài cảm thấy có trách nhiệm, nghĩa là Ngài ước muốn sự khang an của chúng ta và muốn thấy chúng ta hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và an bình. Đây là con đường mà tình yêu nhân hậu của các tín hữu Kitô phải đi. Như Chúa Cha yêu thương, con cái của Ngài cũng phải thế. Như Cha đầy lòng thương xót, chúng ta cũng được mời gọi để xót thương nhau.
Lòng thương xót là nền tảng của đời sống giáo hội. Tất cả các hoạt động mục vụ của giáo hội phải được bao bọc trong sự dịu dàng mà giáo hội đưa ra với các tín hữu. Không có gì trong lời giao giảng của giáo hội và trong chứng tá của giáo hội với thế giới có thể thiếu vắng sự thương xót. Chính sự khả tín của giáo hội được nhìn thấy trong cách thức giáo hội thể hiện tình yêu thương xót và trắc ẩn. Giáo hội có một ước muốn bất tận để tỏ lòng thương xót. Có lẽ chúng ta từ lâu đã lãng quên làm thế nào để chứng tỏ và sống theo cách thương xót. Một mặt sự cám dỗ tập trung vào công lý mà thôi, làm cho chúng ta quên đó mới chỉ là bước đầu tiên. Mặc dù cần thiết và không thể thiếu, nhưng giáo hội cần phải đi xa hơn và cố gắng vươn đến một mục tiêu cao hơn và quan trọng hơn. Mặt khác, thật buồn là chúng ta phải thừa nhận rằng việc thực hành lòng thương xót đang suy yếu dần dần trong nền văn hóa rộng lớn hơn. Trong nhiều trường hợp, thế giới này dường như không còn dùng đến nữa. Tuy nhiên, thiếu vắng chứng tá cho lòng thương xót, cuộc sống trở thành vô ích và vô sinh. Như thế, bị cô lập trong một sa mạc cằn cỗi. Đã đến lúc giáo hội phải đón nhận lời mời gọi hân hoan để thương xót lần nữa. Đó là thời gian để trở lại những điều cơ bản và mang lấy sự yếu kém cũng như những cố gắng của anh chị em chúng ta. Lòng thương xót là lực thức tỉnh chúng ta trước sự sống mới và cấy trong chúng ta sự can đảm để nhìn về tương lai với niềm hy vọng.
Chúng ta đã từng quen một giáo huấn quan yếu được đưa ra bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong thông điệp thứ hai của Ngài: Divet in misericordia, phong phú nơi lòng thương xót. Được đưa ra bất ngờ đã làm nhiều người kinh ngạc. Có hai đoạn đặc biệt mà tôi muốn lôi kéo sự chú ý. Đầu tiên, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh sự kiện là chúng ta đã quên đi chủ đề lòng thương xót trong môi trường văn hóa hôm nay. Có lẽ là hơn bao giờ hết, não trạng của con người ngày nay xem ra muốn chống lại một Thiên Chúa của lòng thương xót. Và trong thực tế có xu hướng muốn loại ra khỏi cuộc sống và triệt hạ khỏi trái tim người những ý tưởng của lòng thương xót. Từ ngữ và khái niệm thương xót dường như gây xao xuyến trong con người, mà nhờ vào sự phát triển to lớn chưa từng có trong lịch sử của khoa học và kỹ thuật, đã trở thành chủ nhân của trái đất, đã chinh phục và thống trị nó. Sự thống trị trái đất này đôi khi được hiểu một cách phiến diện và hời hợt, dường như không còn chỗ cho lòng thương xót. Và đó là lý do tại sao, trong hoàn cảnh của giáo hội và thế giới ngày nay, nhiều cá nhân và các nhóm được hướng dẫn bởi một cảm thức đức tin sống động, tôi có thể nói là gần như tự phát, hướng đến lòng thương xót của Thiên Chúa.
Hơn nữa, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn thúc đẩy việc loan báo khẩn cấp hơn và đưa ra những chứng tá cho lòng thương xót trong thế giới đương đại. Xuất phát từ tình yêu dành cho con người, cho tất cả những gì là nhân bản và những gì theo trực giác của nhiều người đương thời với chúng ta là đang bị đe dọa bởi một mối nguy hiểm lớn lao. Mầu nhiệm của Chúa Kitô buộc tôi phải rao giảng lòng thương xót như tình yêu từ bi của Thiên Chúa đã được mặc khải trong cùng một mầu nhiệm của Chúa Kitô. Mầu nhiệm ấy cũng buộc tôi phải trông cậy và khẩn cầu lòng thương xót trong giai đoạn khó khăn và quan trọng này trong lịch sử giáo hội và thế giới. Giáo huấn này là thích hợp hơn bao giờ hết và đáng được đề cao một lần nữa trong năm thánh này. Chúng ta hãy lắng nghe lời Ngài một lần nữa. Giáo hội sống một cuộc sống đích thực khi giáo hội tuyên xưng và giao truyền lòng thương xót là các thuộc tính kỳ diệu nhất của tạo hóa và của đấng cứu chuộc, cũng như khi giáo hội đem mọi người đến gần với suối nguồn lòng thương xót của đấng cứu thế, mà giáo hội là người được ủy thác và phân phát.
Giáo hội được ủy thác công bố lòng thương xót của Thiên Chúa là trái tim đang đập của tin mừng, là điều phải tìm được cách thâm nhập trái tim và tâm trí của mỗi người. Hiền thê của Chúa Kitô phải rập khuôn hình vi của mình như con Thiên Chúa. Đấng đã vươn ra với mọi người, không coi ai là ngoại lệ. Ngày nay, khi giáo hội đang gánh vác trọng nhiệm tân phúc âm hóa, chủ đề của lòng thương xót cần được tái đề xuất hết lần này đến lần khác với lòng nhiệt thành mới và các hoạt động mục vụ được canh tân. Tuyệt đối cần thiết cho giáo hội và cho sự khả tín của thông điệp giáo hội đưa ra là giáo hội phải sống và làm chứng cho lòng thương xót. Ngôn ngữ và những cử chỉ của giáo hội phải truyền tải lòng thương xót để chạm vào con tim của tất cả mọi người và truyền cảm hứng cho họ một lần nữa để tìm ra con đường dẫn đến Chúa Cha.
Chân lý đầu tiên của giáo hội là tình yêu của Chúa Kitô. Giáo hội biến mình thành một người đầy tớ của tình yêu này và làm trung gian của tình yêu ấy cho tất cả mọi người. Một tình yêu tha thứ và thể hiện bản thân nó như sự trao ban chính mình. Do đó, bất cứ nơi nào giáo hội hiện diện, lòng thương xót của Chúa Cha phải là hiển nhiên trong các giáo xứ, các cộng đồng, các hiệp hội và các phong trào. Nói tắt một lời là bất cứ nơi nào có những Kitô hữu, tất cả mọi người phải tìm được một ốc đảo của lòng thương xót.
Chúng ta muốn sống năm thánh này trong ánh sáng lời Chúa, hãy có lòng thương xót như Cha trên trời. Vị thánh sử nhắc nhở chúng ta về giáo huấn của Chúa Giêsu, đấng đã phán: "Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót." Đó là một chương trình sống vừa đòi hỏi, vừa phong phú với niềm vui và bình an. Lệnh truyền của Chúa Giêsu hướng đến bất cứ ai sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của Ngài. Để có khả năng thương xót, vì thế trước tiên chúng ta phải đặt để chính mình trong việc lắng nghe lời Chúa. Điều này có nghĩa là tái khám phá những giá trị của sự im lặng, ngõ hầu suy ngẫm lời Chúa đến với chúng ta. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể chiêm ngưỡng lòng thương xót của Thiên Chúa và chấp nhận điều đó như lối sống của chúng ta.